thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 18 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh gặp mặt lãnh đạo các hội doanh nghiệp trên địa bàn. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định sẵn sàng lắng nghe ý kiến, đồng hành và tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, bền vững.
Trong cuộc sống không thể thiếu tình thương, lòng nhân ái. Tuy nhiên, mỗi chúng ta cũng cần tỉnh táo, không để tình thương của mình bị kẻ khác lợi dụng để hành nghề.
Để người tiêu dùng thêm tin yêu, ủng hộ và sử dụng lâu dài hàng Việt Nam, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, thì các doanh nghiệp cần phải nêu cao vai trò trách nhiệm hơn nữa trong việc sản xuất, đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 17 tháng 2, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức gặp mặt lãnh đạo các hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các hội doanh nghiệp đại diện cho trên 5.000 doanh nghiệp thành viên. Trong năm qua, Thái Nguyên đã tổ chức thành công và an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Cơ bản xây dựng xong 8 chương trình, 16 đề án và 20 dự án công trình trọng điểm có vai trò định hướng cho cả nhiệm kỳ. Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, Thái Nguyên đứng thứ 2 trong khu vực các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc về tăng trưởng kinh tế, GDP đạt 15,2%, vượt 3,2% so với kế hoạch năm, xếp vị trí thứ 3 cả nước về giá trị xuất khẩu. Năm 2016, giá trị xuất khẩu ước đạt 19,08 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,7% so với năm 2015. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 9.500 tỷ đồng, vượt 46,6% so với kế hoạch. Có thêm 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 56 xã. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Hồng Bắc nhấn mạnh, để có được kết quả trên là nhờ có sự đóng góp không nhỏ của các hội, hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời khẳng định, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ thường xuyên tổ chức gặp mặt đại diện các hội doanh nghiệp, sẵn sàng lắng nghe ý kiến, đồng hành và tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, bền vững. Nhân dịp này, đại diện các doanh nghiệp cũng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến vấn đề nhà ở cho công nhân, việc cấp phép đầu tư trên địa bàn để tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị diễn ra thuận lợi.
Ngày 17 tháng 2, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến và thông qua kế hoạch triển khai thực hiện hai đề án thuộc lĩnh vực quản lý đô thị giai đoạn 2017-2020, gồm đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn và đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị thành phố Thái Nguyên. Nội dung kế hoạch được xây dựng nhằm cụ thể hóa nội dung của hai đề án trên. Theo đó, đối với đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị, trong năm 2017, ngay từ đầu năm, các cấp phải thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án, xây dựng nội dung, triển khai các hoạt động tuyên truyền về các đề án và phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự xây dựng mỹ quan đô thị, lập, công khai và duy trì số điện thoại đường dây nóng, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác, xây dựng các quy trình xử lý vi phạm hành chính, kiện toàn đội ngũ làm công tác quản lý trật tự xây dựng mỹ quan đô thị của thành phố và các xã phường. Đối với đề án phân loại rác thải tại nguồn cũng đã chỉ ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2017 như kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện đề án các cấp, tổ chức tuyên truyền việc phân loại rác thải tại nguồn, thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện đề án, ra soát điều chỉnh bổ sung các điểm tập kết rác, giờ tập kết, thu gom vận chuyển rác. Và trong năm 2017 sẽ thí điểm thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại phường Quang Trung và phường Hòa Văn Thụ. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đóng góp các ý kiến bổ sung điều chỉnh tiến độ thời gian thực hiện một số nhiệm vụ cho phù hợp, đồng thời chỉ ra một số nhiệm vụ cần sớm thực hiện như quy hoạch, xây dựng các địa điểm tập kết thu gom, vận chuyển rác. Và để thực hiện hiệu quả đề án quản lý trật tự xây dựng thì công tác kiểm tra thực hiện, phát hiện các vi phạm về xây dựng ngay từ đầu là rất quan trọng. Vì vậy cần quy trách nhiệm rõ ràng cho từng cán bộ hay địa phương không phát hiện kịp thời các vi phạm này.
Theo Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, nguyên nhân gây ra hầu hết các vụ ngộ độc rượu là do lạm dụng rượu, uống rượu vượt quá mức chấp nhận của cơ thể, do sử dụng rượu không đảm bảo an toàn như uống phải rượu pha cồn công nghiệp methanol hoặc ethylene glycol, do uống rượu ngâm với thảo mộc như lá, rễ, hạt cây hoặc ngâm với động vật như mật, phủ tạng. Trong một đơn vị rượu thường có từ 8 đến 14 gram rượu nguyên chất, mỗi đơn vị rượu tương đương một lon bia 270 đến 330 ml. Từ 2 đến 12 độ hoặc một chén rượu vang 125 ml, từ 9 đến 18 độ hay một chén rượu mạnh 40 ml 40 độ. nam giới uống quá 3 đơn vị rượu một ngày, nữ giới uống quá 2 đơn vị rượu một ngày được coi là lạm dụng rượu. Các chuyên gia y tế cũng cho hay, uống rượu lâu ngày có thể dẫn đến nghiện rượu, sút cân, chán ăn, tiêu chảy do tổn thương gan và ruột, da niêm mạc nhợt nhạt do thiếu máu, thoái hóa gan, xơ gan, có thể ung thư gan, nhồi máu cơ tim, mất trí nhớ, run, rối loạn tinh thần. Phụ nữ mang thai uống nhiều rượu có thể gây sinh non, ảnh hưởng đến phát triển thể chất, tinh thần, trí tuệ của đứa trẻ, gây ngộ độc cho thai nhi. Để phòng ngừa ngộ độc rượu bia, Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo người dân thực hiện các nguyên tắc: không uống cồn công nghiệp và rượu có hàm lượng methanol trên 0,1% vì có thể gây mù mắt và tử vong. Người dân cũng không nên uống rượu nồng độ từ 30 độ trở lên vượt quá 30ml một người một ngày. Không uống rượu ngâm với lá, rễ cây, phủ tạng động vật không rõ độc tính hay rượu ngâm theo kinh nghiệm cá nhân. Đặc biệt, người dân không uống rượu khi không biết đó là rượu gì, không rõ nguồn gốc, rượu không công bố tiêu chuẩn chất lượng, khi đang đói, mệt hoặc đang uống thuốc điều trị. Trẻ em dưới 16 tuổi không được uống rượu bia.
Thưa quý vị và các bạn, đã nhiều tháng nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xuất hiện khá nhiều người khuyết tật đi xin tiền. Những người này đều ở nhiều tỉnh thành đến đây. Họ thường đứng ở các nút giao thông, đèn tín hiệu hoặc ở các chợ, những nơi tập trung đông người qua lại. Điều này không những làm xấu đi bộ mặt đô thị thành phố, gây mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, điều đáng nói là có những người được thuê để đi xin.
Hình ảnh những người khuyết tật hệ vận động lê lết trên lòng đường hoặc khiếm khuyết thị giác đi xin tại các chợ, các khu phố hay đứng tại các nút giao đèn tín hiệu để xin tiền không phải là hiếm trên địa bàn thành phố. Họ hoạt động cũng khá bài bản và có sự luân chuyển địa bàn khá rõ. Có thời gian ở những địa điểm này là những người khuyết tật hệ vận động. Có thời gian lại là những người khiếm khuyết về thị giác, thính giác.
Tôi thấy là ngày nào cũng có 5-7 tô người mà tôi thấy khéo khéo tay này, khéo khéo chân này. Trung bình một buổi sáng tôi đếm là còn tầm độ khoảng 6-7 tô. Người ta xin thế thôi, còn không biết là người ta ở đâu.
Đây tôi coi như là thấy ngày nào cũng như ngày nào. Coi như là hiện tượng ăn xin lê la khắp đường mà chật cả đường phố ra, chật cả chỗ bán hàng ra, cứ đang bán hàng cũng bắt đầu người vào xin.
Rất tình cờ có hôm chúng tôi thấy một cậu bé khoảng 10 tuổi bị khuyết tật hệ vận động chi dưới, ngồi xin tại cột đèn tín hiệu giao giữa đường Minh Cầu và đường Hoàng Văn Thụ. Khi được hỏi từ đâu đến, nhưng cậu trả lời rất quanh co. Hỏi ai đưa cậu đến đó thì cậu nói là một người xe ôm. Khi đề nghị đưa về nhà đỡ mất tiền xe ôm, nhưng một mực cậu không đồng ý và tỏ ra lo sợ. Còn đề nghị cho cậu vào trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, cậu một mực xin và rất sợ sệt. Có hôm chúng tôi lại bắt gặp cậu bé này lại ngồi trên xe lăn, được một cậu bé khác đẩy đi bán tăm bông, tăm tre tại đường Bên Oánh, khu vực chợ Thái. Hầu hết những đối tượng đi xin này khi chúng tôi có nhã ý đề nghị đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội, họ đều từ chối và tìm cách lánh đi nơi khác. Nhiều đối tượng khi được hỏi từ đâu đến, vì sao phải đi xin, họ đều không muốn trả lời, hoặc có trả lời thì cũng ngập ngừng như lo sợ một điều gì. Phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố đã có lần hỏi chuyện một người đàn ông ngồi xin tiền tại nút giao đèn tín hiệu giữa đường Minh Cầu và đường Hoàng Văn Thụ được biết sự thật bất ngờ.
Mỗi ngày người ta giả ông bao nhiêu tiền?
Mỗi ngày 200.
Thế mỗi ngày 200 thì tiền xin được thì là ai được cầm?
Hắn cầm, tức là anh trả trong ngày thôi. Còn được bao nhiêu thì quyền hơn.
Qua theo dõi, chúng tôi thấy những người ăn xin này thường được đưa đón bằng xe máy đến địa điểm đông người qua lại. Hết giờ, lại có người đến đón về khu trọ. Được biết, trong năm 2016, cộng đồng mạng cũng đã lật tẩy trường hợp người đàn ông trung niên giả khùng xin tiền trên địa bàn thành phố. Trong cuộc sống không thể thiếu tình thương, lòng nhân ái. Tuy nhiên, mỗi người chúng ta cũng cần tỉnh táo, không để tình thương của mình bị kẻ khác lợi dụng để hành nghề. Khi muốn giúp đỡ những người nghèo, người không may mắn trong cuộc sống, cần phải có địa chỉ cụ thể hoặc thông qua các tổ chức nhân đạo, những câu lạc bộ, những nhóm thiện nguyện để sự lan tỏa yêu thương trong xã hội được hiệu quả chính xác. Thưa quý vị và các bạn, là xã thuần nông, những năm gần đây, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên từng bước áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống mới vào sản xuất. Xã đã hình thành được một số vùng sản xuất nông sản hàng hóa. Địa phương cũng được định hướng là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của thành phố Thái Nguyên. Bài viết chuyển biến của xã Thịnh Đức của cộng tác viên Phương Thơm sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Ngày đầu năm, chúng tôi có dịp đến xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Mặc dù mới ra Tết được gần 10 ngày, nhưng không khí lao động sản xuất trên khắp cánh đồng của xã khá nhộn nhịp. Đang sửa sang mảnh vườn để chuẩn bị cho vụ trồng quất cảnh mới. Thấy chúng tôi, anh Hoàng Mạnh Cường, xóm Bến Đò phấn khởi khoe. Vụ quất cảnh và cam canh bán phục vụ Tết Đinh Dậu vừa qua, gia đình tôi thu về trên 700 triệu đồng. Trừ chi phí, công chăm sóc còn trên 400 triệu đồng. Tiếp tục đến xóm Mỹ Hào, chúng tôi thấy người dân đang tích cực sản xuất ở khu trồng rau ứng dụng công nghệ cao. Đang thu hoạch những chùm cà chua sai lúc liều tại khu nhà kính nằm trên cánh đồng của xóm. Ông Đặng Thành Nhâm mộc mạc chia sẻ. Cả đời làm nông nghiệp, đây là lần đầu tiên chúng tôi trồng rau ứng dụng công nghệ cao. Được phòng chức năng thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo xã vận động, gia đình tôi cùng 7 hộ dân khác trong xã tham gia mô hình này. Lứa rau đầu tiên chúng tôi trồng giống bí ngồi, đầu vụ bán ra thị trường được 50.000 đồng trên 1 kg, tăng gấp 3 lần so với sản phẩm ngọn bí thông thường. Lứa cà chua này là lứa rau thứ hai cho thu hoạch. Tôi và những hộ trồng ở đây chưa hạch toán cụ thể, nhưng chắc chắn giá trị tăng cao hơn nhiều so với trồng rau theo phương pháp cũ. Càng đi tìm hiểu về Thịnh Đức, chúng tôi càng cảm nhận được sự chuyển mình rõ nét của vùng đất nơi đây. Với trên 1.000 ha đất nông nghiệp, năm 2010 trở về trước, xã Thịnh Đức sản xuất nông nghiệp vẫn lạc hậu. Nông dân thường sử dụng giống lúa thuần, chất lượng gạo thấp, năng suất phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố thời tiết. Ông Lê Thanh Long, Chủ tịch Ủy ban dân xã Thịnh Đức thông tin, xã Thịnh Đức bắt đầu chuyển mình trong sản xuất nông nghiệp từ năm 2011. Ông Long vẫn còn nhớ như in những lần đầu tiên vận động nông dân thực hiện mô hình cánh đồng một giống tại xóm Cầu Đá với diện tích 3 ha bằng giống lúa lai DS1, nhưng lần đó bị thất bại. Ông Long lý giải, thực hiện cánh đồng một giống, quy trình sản xuất rất khắt khe, mạ gieo cùng một ngày, cấy cùng một ngày, vân vân. Nhưng là năm đầu tiên thực hiện, bà con chưa có kinh nghiệm, người cấy sớm, người cấy muộn lại không biết cách sử dụng phân bón. Một số người dân đổ lỗi tại cán bộ. Chúng tôi không chịu bị mang tiếng, cả ban lãnh đạo xã đã tổ chức cho dân họp và tìm ra nguyên nhân và tiếp tục vận động bà con thực hiện. Đến nay, xã Thịnh Đức đã có trên 70% số hộ dân của 25 xóm sản xuất lúa lai chất lượng cao theo phương pháp trồng tập trung một giống, cùng một cánh đồng. Câu chuyện áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp hay sản xuất vùng nông nghiệp tập trung không còn xa lạ với bà con của xã Thịnh Đức. Hiện nay, xã Thịnh Đức đã hình thành một số vùng sản xuất, chẳng hạn vùng trồng cây ăn quả, hoa, cây cảnh tại xóm Bến Đò, Ao Miếu, sản xuất lúa chất lượng cao ở xóm Cầu Đá và một số vùng lân cận. Dẫn chúng tôi đi thăm cánh đồng xóm Mỹ Hào, ông Long giới thiệu, toàn bộ cánh đồng rộng trên 10 ha đã được thành phố Thái Nguyên phê duyệt để phát triển vùng trồng rau an toàn. Vừa rồi, xã được nhà nước đầu tư xây dựng một con mương dài 500 mét và chuẩn bị được đầu tư tuyến đường chạy qua giữa cánh đồng để thuận lợi cho việc thi công. Chúng tôi đã vận động bà con hiến đất, người dân ai cũng đều đồng thuận. Nói chuyện với chúng tôi, ông luôn xoay quanh chuyện ruộng đồng. Tôi hỏi ông, việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng áp dụng khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng, bà con nông dân trong xã đã bén duyên. Vậy khó khăn nhất hiện nay của bà con là gì? Ông Long nói như giải bày, tuy nông dân trong xã chịu thương chịu khó, ham học hỏi và đã làm ra sản phẩm nông sản ngon, chất lượng, nhưng khâu quảng bá sản phẩm, bà con chưa có kinh nghiệm nên sản phẩm chưa được giới thiệu rộng rãi. Đơn cử, mấy năm gần đây, nông dân của xã trồng được loại gạo HKT99 rất thơm ngon, nhưng cũng chỉ bán cho vài cơ sở nhỏ lẻ và giá không cao. Thứ nữa, muốn phát triển nông nghiệp quy mô, nông dân phải biết liên kết với nhau và liên kết với doanh nghiệp thì nông dân vẫn chưa làm được. Chúng tôi đang có ý tưởng mở một hội nghị trưng cầu ý kiến những người có uy tín trong xã để họ hiến kế giúp bà con nông dân phát triển sản xuất. Rời xã Thịnh Đức lúc mặt trời đứng bóng, nhưng chúng tôi vẫn thấy một số người dân đang cố cấy cho xong đám ruộng. Chúng tôi liên tưởng đến câu nói của ông Chủ tịch Ủy ban dân xã, nông dân trong xã luôn chịu thương chịu khó, ham học hỏi. Tin tưởng rằng, cùng sự giúp đỡ của ngành nông nghiệp, thành phố Thái Nguyên, phát triển nông nghiệp ở Thịnh Đức tiếp tục đạt được những thành quả cao hơn nữa. Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần tin phản ánh về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm có phản ánh để người tiêu dùng tin yêu, ủng hộ hàng Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, tuần này giá vàng trong nước tiếp tục giảm nhẹ và chững giá do giá vàng thế giới tuần qua gần như không có sự biến động. Tại phiên giao dịch sáng ngày 17 tháng 2, vàng miếng SJC tại tập đoàn đá quý Doji Thái Nguyên niêm yết ở mức bán ra chỉ đạt 36,9 triệu đồng một lượng, mua vào 36,5 triệu đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng so với tuần trước và giảm 800.000 đồng một lượng so với ngày vía thần tài. Việc giảm và chững giá gần 2 tuần qua được xem là một động thái nhằm khuyến khích giao dịch vàng miếng trong bối cảnh thị trường trầm lắng. Tuy nhiên, so với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ vẫn đang giữ mức chênh cao hơn khoảng 3,2 triệu đồng một lượng. Từ đầu tháng 2 năm 2017, Toyota Việt Nam chính thức điều chỉnh mức giá bán lẻ mới cho các mẫu xe Toyota là Yaris, Land Cruiser VX và Lexus ES350, GS350, LS460L, RX350, GX460 và LX570 nhập khẩu nguyên chiếc trên toàn quốc với mức điều chỉnh giảm giá dao động từ 44 đến 210 triệu đồng. Đối với các mẫu xe lắp ráp trong nước như Vios, Corolla Altis, Camry hay Innova vẫn được giữ nguyên giá bán lẻ đã công bố trước đó. Lý do giảm giá bán được Toyota Việt Nam đưa ra có nhiều yếu tố từ cung cầu của thị trường, chiến lược bán hàng và cả chính sách thuế xuất nhập khẩu ô tô mới áp dụng từ ngày 1 tháng 1. Nhân dịp đầu xuân năm mới, Trung tâm Anh ngữ quốc tế Ocean Edu Thái Nguyên triển khai chương trình học tiếng Anh ưu đãi với 100% giáo viên nước ngoài, tặng 50% học phí và cam kết đầu ra khi học xong chương trình áp dụng nhập học chọn gói tất cả khóa học trong chương trình tiếng Anh Kindy, Kid, Teen. Tặng 40% học phí và cam kết đầu ra khi nhập học chương trình từ 5 cấp độ liên tiếp cho chương trình tiếng Anh từ 4 đến 16 tuổi. Các khóa tiếng Anh luyện thi IELTS và TOEIC cùng nhiều chương trình ưu đãi khác. Mọi chi tiết liên hệ Ocean Edu Thái Nguyên, đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.
Chính thức có mặt tại thị trường Thái Nguyên từ năm 2015, đến nay hãng taxi Bình An thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ taxi miền Bắc đã khẳng định được vị thế trên thị trường vận tải hành khách bằng xe taxi. Xác định chất lượng dịch vụ là yếu tố then chốt cho sự tồn tại và phát triển của đơn vị, nên việc chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng phục vụ hành khách cho đội ngũ lái xe và đầu tư phương tiện mới luôn được công ty quan tâm. Xuất phát điểm với 40 đầu xe, đến nay taxi Bình An đã phát triển lên gần 400 đầu xe, riêng trong năm 2016 là 172 xe. Ông Phạm Quý Quỳnh, giám đốc công ty cho biết, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay đã phát triển lên 35 hãng taxi, tăng 6 hãng so với năm 2015 với trên 1.800 xe, tập trung nhiều ở địa bàn thành phố, nên môi trường cạnh tranh rất khốc liệt. Tuy nhiên với sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên công ty, nên năm qua, đơn vị vẫn đạt được những kết quả kinh doanh nổi bật so với cùng kỳ 2015. Điển hình như tổng tài sản là 140 tỷ 800 triệu đồng, tăng 191%, tổng doanh thu đạt 33 tỷ 770 triệu đồng, tăng 174%, trên 1,5 tỷ cuộc gọi, nộp ngân sách 5,8 tỷ đồng, duy trì tạo việc làm cho gần 500 lao động với thu nhập bình quân đạt 6,2 triệu đồng một người một tháng. Chính sự phát triển về đầu xe, chất lượng dịch vụ được nâng cao mà taxi Bình An đã vươn lên vị trí số 1 về chất lượng dịch vụ nơi Bình An có mặt.
Chất lượng dịch vụ thì chúng tôi cơ bản là hai yếu tố. Một yếu tố chất lượng phương tiện. Chúng tôi thứ nhất là chúng tôi kiên trì theo bám cái chất lượng phương tiện. Việc tuân thủ các quy trình quy định về bảo dưỡng sửa chữa, các quy trình quy định của đơn vị về vấn đề là kiểm tra xe, đảm bảo chất lượng tốt trước khi ra kinh doanh. Đặc biệt là chúng tôi theo tôn chỉ rằng là xe đến cái ngưỡng 3 năm hoạt động tương đương với khoảng độ 18 vạn thì chúng tôi sẽ thay xe mới để thay thế các dòng xe cũ. Thế và thì ngoài ra thì đối với cả nhân sự lái xe thì chúng tôi thì tiếp tục dùng các nguồn lực để nâng cao cái chế độ cho anh em, cụ thể là cái mức ăn chia. Và đó là căn cứ để chúng tôi chất lọc được cái đầu vào, sàng lọc kỹ, tuyển chọn kỹ và kiên quyết loại bỏ những lái xe mà không phù hợp. Ngoài ra thì thường xuyên mở các lớp đào tạo, chúng tôi đào tạo về văn hóa doanh nghiệp, về quy chế công ty và phương pháp phục vụ khách hàng. Và chúng tôi quyết tâm trong 2017 thì quyết tâm giữ vững được cái vị trí số 1 về chất lượng dịch vụ và phương tiện của trong các cái doanh nghiệp vận tải khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Cùng với những yếu tố trên, năm nay taxi Bình An sẽ tiếp tục đầu tư thêm từ 120 đến 200 xe tại các thị trường tiềm năng như Đại Từ, Định Hóa, Lạng Sơn, Hà Nội, đào tạo chuẩn hóa bộ máy điều hành quản lý, đảm bảo nguyên tắc gọn nhẹ và chuyên nghiệp. Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã trải qua chặng đường hơn 7 năm với kết quả đáng ghi nhận. Trong thời gian tới, cuộc vận động này cần tiếp tục được đẩy mạnh để người tiêu dùng thêm tin yêu, ủng hộ hàng Việt Nam.
Theo ghi nhận, năm 2016 có thể coi là năm thành công nhất trong việc triển khai và thực hiện của cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, khi thị trường hàng hóa trong nước ngày càng trở nên phong phú, đa dạng, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường và có tính cạnh tranh. Thời gian trước, thương hiệu Made in China gần như chiếm lĩnh thị trường Việt từ hàng may mặc, điện tử, điện lạnh, đồ tiêu dùng đến đồ chơi trẻ em, thì nay các nhà sản xuất trong nước đã và đang khẳng định được vị thế, ngày càng có nhiều hàng Việt Nam cùng đồng hành với cuộc sống của người Việt. Đơn cử như vào các dịp Tết thiếu nhi, Tết Trung thu, Noel hay năm học mới, hàng hóa Việt Nam đã dần thay thế hàng nhập ngoại, không còn đơn điệu như trước, hàng Việt Nam nay đã đủ màu sắc, kích cỡ, kiểu dáng, được người tiêu dùng chấp nhận. Theo đánh giá của các ngành, cơ quan chức năng liên quan, qua hơn 7 năm triển khai cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã được các cấp ngành cùng đông đảo doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần khẳng định tiềm năng dồi dào về năng lực sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam. Tại thành phố Thái Nguyên, trong buổi làm việc với Ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Thái Nguyên hồi cuối năm 2016 về việc thực hiện triển khai cuộc vận động trên địa bàn cho thấy, các cấp, các ngành, đoàn thể của thành phố đã thực sự quan tâm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như đăng tải trên 120 tin bài về cuộc vận động trên 3 phương tiện truyền thông của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố, tổ chức hơn 600 hội nghị tuyên truyền với sự tham gia của hơn 66.500 lượt người. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về chất lượng hàng hóa, sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh được quan tâm đẩy mạnh với gần 500 vụ, phát hiện và xử lý trên 400 vụ vi phạm. Tính đến hết năm 2016, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xây dựng được 2 điểm bán hàng Việt là đồ tiêu dùng, gia dụng đến sản phẩm đặc trưng của nhiều vùng miền trong cả nước. Tiếp đó phải kể đến chương trình đưa hàng Việt về nông thôn miền núi do Sở Công Thương thực hiện tại 6 địa phương của tỉnh, trong đó có xã Thịnh Đức của thành phố Thái Nguyên. Điều này đã được người dân phấn khởi đánh giá cao. Bà Nông Thị Thông, xóm Đồng Chanh và chị Phan Thị Thanh Thúy, xóm Đức Cường, xã Thịnh Đức nói.
Lần đầu tiên xã Thịnh Đức chúng tôi là được đón cái hàng Việt Nam về nông thôn qua những cái gian hàng của cái hội chợ này là tôi thấy nhiều những cái mặt hàng rất là phong phú, đặc biệt là về cái gian hàng chăn nuôi, thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản. Chúng tôi chưa được tiếp cận với những cái sản phẩm mới của các cái công ty mà gần đây mà chúng tôi đang sử dụng ở trên địa bàn xã, và có thể là trong thời gian tới chúng tôi sẽ sử dụng các cái sản phẩm mới này để tăng cái hiệu quả cho cái việc chăn nuôi và đảm bảo cho cái chất lượng của cái sản phẩm mình làm ra.
Trước đây thì người dân chỉ dùng những cái loại thuốc để diệt rất là nguy hại cho cả các cái loại động vật khác nữa, thì bây giờ đã có những sản phẩm dùng để dính rất là cần thiết. Hoặc là tôi đang ở cạnh một cái gian hàng, đó là gian hàng dao, tôi đang định chọn một con dao thì tôi thấy là các sản phẩm này rất là tốt, và những cái sản phẩm này cũng là những sản phẩm rất là cần thiết với người dân ở nông thôn. Chúng tôi cũng rất là mong muốn là có nhiều những cái đợt mở gian hàng như này để người dân chúng tôi có thể được đi chọn.
Trao đổi với ông Nguyễn Đức Minh, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên cho biết, mục tiêu của cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam là khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất ra ngày càng nhiều hơn các sản phẩm có chất lượng cao để đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Từ khi cuộc vận động ra đời từ năm 2009 đến nay, đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia rất tích cực của mọi tầng lớp nhân dân. Tại Thái Nguyên, trong suốt hơn 7 năm thực hiện, Ban chỉ đạo đã tổ chức thông tin tuyên truyền, vận động qua nhiều kênh như Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, cơ quan truyền thông. Bởi vậy, cuộc vận động đã nhận được sự đồng hành tích cực của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Vì vậy, tỷ lệ người dân sử dụng hàng Việt Nam trong những năm vừa qua không ngừng tăng lên.
Trong thời gian tới, hiện cái đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cái cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức kiện toàn, nâng cái cấp độ chỉ đạo của Ban chỉ đạo của vận động tỉnh cũng như là Ban chỉ đạo của các huyện, thành phố, thị xã, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền cuộc vận động và đặc biệt là triển khai cái đề án về phát triển thị trường trong nước. Làm sao đấy để phấn đấu tại mỗi địa phương đều có các cái điểm hàng bán hàng Việt và hàng Việt chất lượng cao, cũng như là có nhiều doanh nghiệp tham gia cái cuộc vận động này và người dân thì tham gia hưởng ứng, với mục tiêu là cái tỷ lệ người dân được sử dụng hàng Việt chất lượng cao ngày càng tăng lên.
Tin rằng với những kết quả đáng khích lệ trong suốt hơn 7 năm qua, cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam sẽ thực sự đi sâu hơn nữa trong đời sống sinh hoạt của người dân. Muốn làm được điều đó, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền thì các doanh nghiệp cần phải nêu cao vai trò trách nhiệm hơn nữa trong việc sản xuất, đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng để nhân dân tin tưởng, ủng hộ và sử dụng lâu dài. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Ông xã ơi, Tết này em tiết kiệm được một món tiền nhưng mà chưa biết gửi ngân hàng nào nè.
Bà xã gửi ở Ngân hàng Quốc dân NCB đi. Vừa lãi suất cao, vừa có nhiều giải thưởng hấp dẫn như vàng SJC, tủ lạnh, TV LG, iPhone 7, iPad mini và nhiều phần quà có giá trị khác. NCB đang triển khai chương trình ưu đãi đón tài lộc xuân an khang với tổng giá trị giải thưởng hơn 2,1 tỷ đồng mà.
Hấp dẫn quá dạ. Em sẽ rủ thêm mấy người bạn cùng gửi, nhưng mà không biết điều kiện thế nào anh ha.
Trong thời gian khuyến mãi, khi gửi tiết kiệm hay mở tài khoản thanh toán trọn gói sẽ được tặng ngay một phần quà của Lock & Lock. Ngoài ra, với 10 triệu đồng gửi tiết kiệm hay 500.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế NCB Visa hoặc 1 triệu đồng số dư bình quân tháng trong tài khoản thanh toán, khách hàng sẽ được nhận một mã số dự thưởng để tham gia quay thưởng hàng tháng và cuối chương trình với nhiều giải thưởng giá trị.
Tốt quá! Vậy em đến NCB gửi ngay đây. Biết đâu họ trúng vàng, vợ chồng mình là phát tài năm mới thì sao?
Chương trình diễn ra đến ngày 28 tháng 2 năm 2017. Thông tin chi tiết xin gọi 0838 216 216 hoặc tất cả các điểm giao dịch của Ngân hàng Quốc dân NCB.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la tông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803-759-249, 0978-132-200 để được tư vấn một cách tốt nhất. Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrack và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.